là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ phản ánh thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của nông dân Yên Bái để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm. Phần cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tổ chức khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2023. Tới dự có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số ban sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2023, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nhấn mạnh: Năm 2016, di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để phát huy và bảo tồn giá trị di sản phi vật thể này, huyện Văn Yên đã 3 lần tổ chức thành công festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn. Trên cơ sở thành công sau 3 lần tổ chức, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư hứa hẹn sẽ có nhiều nội dung đặc sắc, là dịp để người dân và du khách hiểu sâu sắc hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, đồng thời tôn vinh các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ hát chầu văn và các nghệ nhân thanh đồng trực tiếp thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Đây cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, trọng tâm là quảng bá về di tích lịch sử quốc gia đền Đông Quương tới du khách thập phương, từng bước hình thành chuỗi liên kết phát triển du lịch tâm linh gắn với các loại hình du lịch khác trên địa bàn huyện. Tại chương trình khai mạc đã diễn ra màn nghệ thuật đặc sắc với các ca khúc ca người quê hương đất nước, những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây và hát chầu văn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thưởng lãm. Đến với festival năm nay, du khách và nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng những giá hầu đặc sắc của hơn 100 nghệ nhân thanh đồng đến từ các bản hội của trên 20 tỉnh thành phố trong cả nước trong chương trình thực hành diễn sướng, đặc biệt là được thưởng thức các tiết mục hát chầu văn đặc sắc của hơn 30 nghệ nhân đội hát chầu văn trên cả nước tham gia cuộc thi hát chầu văn với chủ đề Linh thiêng đất mẫu lần thứ nhất tại đền Đông Quương, được chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa Đất và người Văn Yên, cùng thưởng thức các ca khúc đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật Văn Yên miền đất nhớ và thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng của đất mẫu Đông Quương. Cùng với các hoạt động festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, du khách còn được tham gia các hoạt động của lễ hội cơm mới truyền thống đặc sắc với những nghi thức tâm linh đã được gìn giữ bao đời nay. Ngoài ra, du khách sẽ được tham quan và trải nghiệm các hoạt động như triển lãm ảnh đất và người Văn Yên, chương trình rước sản vật, mùa vàng dâng mẫu. Đây là các sản vật đặc trưng của địa phương được 9 thôn của xã Đông Quương chuẩn bị với lòng thành kính dâng lên mẫu đệ nhị Thượng Ngàn. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bịt mắt đánh chiêng.
Với nhiều giải pháp kích cầu du lịch từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và khám phá, trong đó có hàng chục nghìn khách quốc tế đã đến với địa phương. Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã thu hút được gần 260.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 235 tỷ đồng. Trong đó, điểm nhấn là 9 tháng vừa qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức các hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Những tháng còn lại của năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục duy trì và khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh về du lịch hiện có, tập trung khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thái Mường Lò, đồng thời đẩy mạnh hoạt động du lịch trải nghiệm, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông điệp trong tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2023 là đảm bảo an toàn trong lựa chọn chế biến và bảo quản thực phẩm. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho mỗi lứa tuổi. Vậy tại các trường học, bữa ăn ngon đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ được chuẩn bị như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tại trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên gồm 3 cấp học là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Trong đó trẻ mầm non và tiểu học ăn trưa tại trường. Mỗi bữa ăn của các em đều được bắt đầu từ những lời mời gần gũi. Bữa ăn ngon miệng với tâm trạng vui vẻ của học sinh là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban giám hiệu nhà trường trong nỗ lực tổ chức bữa ăn bán trú. Các em học sinh vui vẻ chia sẻ.
Con thấy cơm ở trường ăn rất ngon ạ, được ăn thịt với canh ạ.
Con được ăn món đậu và món thịt ạ, và món lạt ạ, và món cái xương và cái bí ạ. Con thích ăn nhất món lạt ạ. Cơm ở trường rất là ngon và con ăn hết ạ.
Khối tiểu học của trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên có trên 130 học sinh, 100% các em ăn bán trú tại trường. Bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp dạy học, thì chuẩn bị bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng ngay từ khâu chọn nguồn thực phẩm luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục. Cô giáo Đặng Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ khi bước chân vào năm học thì nhà trường chúng tôi đã họp ban giám hiệu nhà trường cùng với kết hợp với hội phụ huynh và mời các nhà thầu cung cấp thực phẩm đến, yêu cầu các nhà thầu sẽ đưa ra những cái thông tin về cái sản phẩm của mình và liệt kê cái thông tin sản phẩm mà chúng tôi mong muốn được sử dụng và đưa ra giá cả. Khi mà nhà trường phụ huynh đã cảm thấy được cái nhà thầu nào mà đảm bảo được theo đúng cái tiêu chí mà an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ ký với cái nhà thầu đó để cung cấp cho nhà trường.
Không chỉ nghiêm ngặt trong lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, khâu chế biến thực phẩm cũng được nhà trường coi trọng. Bà Trần Thị Tiến, nhân viên dinh dưỡng trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
với người chế biến thì chúng tôi khi mà chúng tôi hợp đồng ấy thì chúng tôi cũng đã yêu cầu về đảm bảo các bác phải đảm bảo thứ nhất là về sức khỏe, phải có giấy khám sức khỏe định kỳ. Thứ hai là các bác phải được học qua các lớp tập huấn về nấu ăn.
Với trẻ mầm non, đi học đồng nghĩa với việc các con sẽ ăn nhiều bữa tại trường, lên thực đơn tính toán thực phẩm, định lượng, chia thức ăn chín hàng ngày là phần công việc được đội ngũ quản lý bếp ăn của khối thực hiện vào mỗi buổi sáng. Khối mầm non trẻ em ăn 3 bữa tại trường, bữa phụ sáng và sữa bộ. Bữa ăn trưa gồm cơm và các món thịt, rau xanh. Theo đó, bếp ăn của trường được bố trí một chiều gồm khu sơ chế chế biến nấu nướng và chia ăn, tạo nơi chế biến thức ăn sạch, khoa học và hợp vệ sinh. Cô giáo Cao Phương Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
sau khi mà thực phẩm mang về thì là nhà bếp, bộ phận nhà bếp, nhân viên nhà bếp sẽ sơ chế. Sơ chế thì có khu vực sơ chế riêng và những thực phẩm sống sẽ để riêng và những thực phẩm chín thì sẽ để riêng. Trong quá trình nấu nướng thì nhân viên bếp ăn từ sơ chế cho đến lúc nấu và lúc chia thì nhân viên bếp ăn lúc nào cũng có cái khẩu trang rồi tạp dề mũ để đảm bảo an toàn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi tính khẩu phần ăn trên phần mềm Nocion là đủ các dinh dưỡng đối với trẻ, cân đối đạm, chất béo, rồi vitamin có đầy đủ trong thành phần bữa ăn của trẻ. Bộ phận nhà bếp sẽ chia đều, chia theo suất ăn của lớp báo và dụng cụ pha chế để nấu nướng thì đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
Chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nền tảng quan trọng để trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán nói riêng và các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, từ đó xây dựng thành công mô hình trường học hạnh phúc.
Thời gian qua đã có nhiều trường hợp học sinh sinh viên vi phạm các quy định của luật an toàn giao thông, thậm chí nhiều trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Do vậy, để nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo 100% các trường đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào chương trình giáo dục dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học từ mầm non đến trung học phổ thông. Yêu cầu tất cả các cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm các quy định của luật an toàn giao thông. Tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và giảm tỷ lệ học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
Thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công xây dựng công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh. Hạng mục hệ thống thoát nước đoạn km 277 cộng 80, km 278 quốc lộ 37, đoạn từ công an tỉnh đến nút giao giữa quốc lộ 37 với đường Cao Thắng và đường Bảo Lương, thành phố Yên Bái. Phương án tổ chức giao thông đoạn từ cổng công an tỉnh đến nút giao giữa đường Điện Biên với đường Cao Thắng và đường Bảo Lương km 277 cộng 80, km 278 cộng 00 quốc lộ 37. Phương án phân luồng tại chỗ qua vị trí thi công, hướng từ ngã 5 Cao Lanh đến km 5 các phương tiện được di chuyển bình thường, hướng từ km 5 về ngã 5 Cao Lanh cấm toàn bộ các loại xe ô tô, các xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ được phép di chuyển. Phân luồng tổ chức giao thông từ xa, hướng từ trung tâm km 5 đi ngã 5 Cao Lanh, tại nút giao ngã 5 km 5 đường Điện Biên, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Tất Thành, đường Yên Ninh, các phương tiện di chuyển theo hướng rẽ vào đường Yên Ninh, đường Lý Thường Kiệt, ngã 5 Cao Lanh. Tại nút giao ngã tư km 4, giao giữa đường Điện Biên, đường Lê Lợi, đường Quang Trung, các phương tiện di chuyển theo hướng rẽ vào đường Quang Trung, đường Yên Ninh, đường Lý Thường Kiệt, ngã năm Cao Lanh hoặc hướng rẽ vào đường Lê Lợi, đường từ nhà máy xứ đi tuần quán, đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc nội bài Lào Cai, đường cầu Bách Lẫm, nút giao ngã năm Cao Lanh. Tại nút giao ngã ba Cầu Dài, giao giữa đường Điện Biên, đường Kim Đồng, các phương tiện di chuyển theo hướng rẽ vào đường Kim Đồng, đường Yên Ninh, đường Lý Thường Kiệt, ngã năm Cao Lanh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 1 năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng và thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cũng thể hiện sự thống nhất nghiêm túc đánh giá cán bộ trong toàn bộ hệ thống. Mỗi lá phiếu đều thể hiện sự giám sát đánh giá mong mỏi của cử tri thông qua người đại diện của mình là đại biểu Quốc hội, giúp đánh giá hiệu quả chính sách khi đi vào thực tế cuộc sống. Như vậy cần tránh tô hồng hoặc bôi đen lá phiếu, đặc biệt càng không nên xem việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để hạ thấp uy tín, hạ bệ người khác hoặc gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ. Mục tiêu cuối cùng của công việc này là đánh giá đúng cán bộ nhằm khuyến khích, động viên kịp thời, cảnh tỉnh, nhắc nhở, phòng ngừa, răn đe với những hạn chế thiếu sót trong ngành, lĩnh vực, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Cùng đề cập đến vấn đề này, báo Tiếng Nói Việt Nam cho rằng khác với 3 lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014, 2018, lần này theo nghị quyết 96 của Quốc hội, tiêu chí đánh giá rộng hơn, cụ thể hơn, hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng trực tiếp hơn. Những người có tín nhiệm thấp từ trên 1 phần 2 đến dưới 2 phần 3 tổng số phiếu thì có quyền xin từ chức, nếu không từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Còn người có tín nhiệm thấp trên 2 phần 3 tổng số phiếu thì sẽ tiến hành miễn nhiệm. Các đại biểu cho rằng quy định trong nghị quyết 96 là bước tiến cần thiết để giám sát thực chất hơn và toàn diện hơn. Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ gắn với trách nhiệm kết quả đã đạt được cho đất nước, cho địa phương trong các lĩnh vực. Do đó, bà kỳ vọng các chức danh sẽ có những giải pháp mới để triển khai thật tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 990/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Theo công điện, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Công điện của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế. Tuy nhiên, tiếp cận vốn tín dụng vẫn còn khó khăn. Để cung và cầu tín dụng gặp nhau, ngân hàng cần bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây tốn kém, phiền hà, tăng chi phí đi đôi với tăng cường kết nối với doanh nghiệp, qua đó nắm bắt nhu cầu, yêu cầu của nhau, chia sẻ khó khăn và có chương trình tín dụng phù hợp.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tuyển dụng 12 vị trí công chức, 51 vị trí viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ theo nghị định số 140/2017 của Chính phủ. Đợt tuyển dụng này mang kỳ vọng không nhỏ của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút lực lượng trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo để tăng cường cho các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cho thành phố. Thực tế trên không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà cũng là vướng mắc của nhiều địa phương, bởi các ứng viên thỏa mãn những tiêu chí tuyển dụng theo nghị định luôn có nhiều lựa chọn nơi làm việc, thậm chí có các doanh nghiệp trải thảm đỏ mời gọi với mức thu nhập hấp dẫn cùng nhiều cơ hội thăng tiến. Cũng cần nói thêm, chế độ đãi ngộ tương xứng không có nghĩa là phải tương đương với khu vực tư mà được đặt trong bối cảnh chung, đảm bảo liên tục trong quá trình làm việc để đội ngũ trẻ gắn bó lâu bền.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa mới. Trong đó điểm mới là mỗi trường học sẽ thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Khi được ban hành, việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông không còn phụ thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố như hiện nay. Theo thông tư số 01 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 1 2020, quyền quyết định lựa chọn sách giáo khoa là của các cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi trường thành lập một hội đồng chọn sách giáo khoa dưới sự điều hành của hiệu trưởng. Hội đồng có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên dạy các môn học. Hoạt động giáo dục thông tư này áp dụng duy nhất cho năm học 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện thay sách. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, người từng có ý kiến gay gắt về việc giao quyền chọn sách giáo khoa cho một hội đồng của tỉnh, thành phố, đồng tình với dự kiến trả lại quyền chọn sách giáo khoa cho giáo viên nhà trường. Bởi hơn ai hết, giáo viên là người đứng lớp dạy học sẽ hiểu sách nào hay, phù hợp. Đồng thời, việc này giảm thiểu được cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xuất bản, đảm bảo việc chọn sách giáo khoa minh bạch hơn trước đây.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tiếp tục phải tìm ra một ứng cử viên mới để bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thay thế ông Kevin McCarthy đã bị phế truất 3 tuần trước. Hồi đầu tháng này, ông Kevin McCarthy đã trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên bị phế truất trong lịch sử Mỹ sau khi bị một số hạ nghị sĩ cực hữu phản đối. Hai nhân vật được lựa chọn sau đó là Steve Scalise và Jim Jordan đều không vượt qua các cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện do những bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện. Sau khi đi đến thống nhất về ứng cử viên tại cuộc họp đảng, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Người chiến thắng cần 217 phiếu ủng hộ. Nếu không tìm được chủ tịch mới, Hạ viện Mỹ sẽ tê liệt và không thể thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động khi hạn chót là 17 tháng 11 sắp đến. Ngày 23 tháng 10, đoàn xe tải thứ 3 chở hàng viện trợ đã vào giải Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng tại khu vực. Trong ngày thứ 3 liên tiếp, đoàn xe tải viện trợ thứ 3 đã tiến vào cửa khẩu Ra, một ngày sau khi 17 xe tải khác chở vật tư y tế, thực phẩm và nước uống vào Gaza. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 22 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh việc các đoàn xe cứu trợ tiến vào giải Gaza. Quân đội Israel ngày 23 tháng 10 cho biết lực lượng trên bộ của nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza trong đêm, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc xung đột địa chính trị rộng lớn. Chính quyền Tổng thống Biden đã hối thúc Israel hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để tạo điều kiện cho nhiều viện trợ nhân đạo hơn vào khu vực này. Theo một báo cáo mới được công bố hôm 23 tháng 10, làn sóng di cư sang các nước tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đạt mức chưa từng có vào năm 2023 theo các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Và theo OECD, năm ngoái đã có khoảng 6,1 triệu người chuyển đến 38 quốc gia thành viên của nhóm, tăng 26% so với năm 2021. Cứ trong 3 quốc gia thành viên thì có một nước ghi nhận số liệu nhập cư chưa từng có trong vòng ít nhất 15 năm, gồm Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ. Con số này không bao gồm những người di cư từ Ukraine. Đức, Mỹ và Ba Lan là những quốc gia tiếp nhận nhiều người di cư từ Ukraine nhất. Số lượng đơn xin tị nạn cũng đạt mức cao kỷ lục là 2 triệu đơn vào năm 2022. Chỉ riêng Mỹ, năm ngoái đã có 730.000 người nộp đơn xin tị nạn và đã tiếp nhận khoảng hơn 1 triệu người nhập cư mới. Báo cáo cũng chỉ ra rằng những người nhập cư theo quy định của lao động nước ngoài chiếm 21% tổng số người nhập cư và hiện chiếm tỷ lệ tương đương với những người nhập cư vì lý do nhân đạo. Ngày 23 tháng 10, giới chức Bangladesh xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tàu chở hàng đâm vào tàu chở khách tại thành phố Bairab. Theo giới chức năng Bangladesh, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 23 tháng 10 ngay bên ngoài ga Bairab, khi đoàn tàu chở hàng đang trên hành trình tới thành phố Chattogram đâm vào đoàn tàu chở khách đang đi tới thủ đô Dhaka. Vụ va chạm đã khiến hai toa của tàu chở khách bị hỏng nghiêm trọng, làm khoảng 100 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 20 thi thể ra khỏi đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện chờ người thân tới nhận. Hiện vẫn chưa rõ số người bị mắc kẹt trong các toa tàu, nhiều khả năng số người thương vong còn tăng lên. Công ty vận tải đường sắt Bangladesh cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể liên quan đến hệ thống tín hiệu của đường sắt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước, sản xuất nông nghiệp vẫn còn được hiểu là chỉ tạo ra sản phẩm mà chưa quan tâm đến nâng cao giá trị cho sản phẩm. Nói cách khác, chính là việc người dân lấy công làm lãi. Tuy nhiên, chuyển đổi sang kinh tế, thị trường thì bài toán nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị trên một đơn vị diện tích được tính để người dân có thu nhập, có lãi khi canh tác và chăn nuôi. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình anh Nguyễn Tiến Sơn ở thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên mỗi năm thu về khoảng 500 triệu đồng từ chăn nuôi gà. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao và tình hình dịch bệnh phức tạp thì trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh vẫn duy trì ổn định về số lượng và đầu ra. Bởi anh Sơn có những hướng đi riêng trong chăn nuôi, đó là lựa chọn những giống gà chất lượng, dễ tiêu thụ và chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả, nhằm phát huy lợi thế về địa hình và tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp và cám công nghiệp. Nhờ đó gia đình anh Sơn giảm được chi phí chăn nuôi, tăng lợi nhuận, từ đó giúp anh mở rộng quy mô và liên kết với các hộ cùng chăn nuôi gà tại địa phương để tiêu thụ sản phẩm, anh Sơn cho biết.
Thì đối với lại nuôi con gà hàng hóa ấy, thì đối với từng một địa phương thì người ta có cách nuôi khác nhau. Ví dụ như là những cái tỉnh người ta rất mạnh về con gà thương phẩm, thế nhưng mà người ta lại đi về cái hướng là người ta nuôi con gà nó ngắn ngày hơn, tức là người ta đặt cái vấn đề là cái lượng thịt nó nhiều, chứ người ta lại không đặt vấn đề cao về chất lượng sản phẩm. Đấy, ví dụ như là các tỉnh Vĩnh Phúc chẳng hạn, hoặc là ngay Hà Nội khu vực Đông Anh, hoặc là Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, đấy là những cái nơi mà người ta đặt nặng về cái vấn đề là sản phẩm là lấy lượng thịt, thì người ta lại chọn những cái khu vực nó bằng phẳng, người ta làm những cái chuồng trại mà con gà nó chỉ sống trong chuồng thôi, nó không ra ngoài. Đấy, thế còn đối với lại mình ở đây thì thật ra là mình lại chọn cái hướng khác, bởi vì ở đây thì cái địa thế của miền núi thì nó có những cái nó rất thuận lợi, một là cái khí hậu, hai nữa là cái độ thông thoáng, cái thứ ba nữa là cái diện tích để thả con gà. Thì mình không chọn theo những cái hướng đấy, mà mình chọn con gà là mình nuôi là nuôi bán chăn thả, tức là con gà nó được hoạt động tự do ngoài đồi.
Nhắc đến sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp là đề cập đến việc đi vào chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn. Dầu lạc, lạc vi di đỏ, huyện Lục Yên là những sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu trồng tại địa phương. Từ cơ sở là vùng nguyên liệu lớn có chất lượng, Hợp tác xã Thái Sơn đã quy tụ các thành viên là những hộ trồng lạc trên địa bàn huyện để sản xuất. Từ những hạt lạc được thu mua tại ruộng có giá trị trung bình khoảng 15.000 đồng mỗi kg lạc tươi, và Hợp tác xã trải qua quy trình phơi, tách vỏ, phân loại, giá trị của hạt lạc tăng lên từ 90 đến 110.000 đồng mỗi kg. Đồng thời với dây chuyền ép dầu lạc, Hợp tác xã cho ra đời các sản phẩm dầu lạc có giá trị 200.000 đồng mỗi lít. Rõ ràng chỉ từ hạt lạc, nhờ tư duy làm kinh tế đã đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao giá trị cho hạt lạc gấp hàng chục lần. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc Hợp tác xã Thái Sơn cho biết thêm.
Ban đầu là để xuống để thay đổi cái tập tục cho người lao động. Thì họ muốn sản xuất, mình thì muốn sản xuất theo một cái hướng là tập trung để mình thu mua. Nhưng người dân thì họ có thể là họ, mỗi gia đình họ canh tác một cái nông sản, thế đâm ra lại khó khăn cho hợp tác. Thế thì bây giờ để thuyết phục người ta thì chúng tôi cũng phải đưa ra một số các cái chính sách hỗ trợ cho người ta, thì người ta mới theo. Chúng tôi đã tiến hành là hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người ta, để tránh trường hợp là người dân là được mùa rớt giá và người ta sẽ yên tâm để sản xuất và bán mình toàn bộ tiêu thụ hết sản phẩm cho người ta. Chúng tôi có ký hợp đồng và có xác nhận qua xã, để xã xác nhận là bán cho hợp tác xã, để sau này tránh cái trường hợp là hợp tác xã không mua nữa.
Hạt lạc hay con gà vốn là những sản phẩm nông nghiệp thuần túy, song nhờ tư duy làm kinh tế, người dân đã nâng tầm giá trị, đưa sản phẩm đó trở thành những cây con chủ lực làm giàu cho người dân và địa phương. Điều này diễn ra ở nhiều sản phẩm nông nghiệp khác có thế mạnh của tỉnh, như là từ sản xuất măng tre Bát Độ, các hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư máy móc đổi mới dây chuyền sản xuất các sản phẩm măng muối, măng khô xuất khẩu sang các thị trường, nâng cao được giá trị cho cây măng. Hay có thể kể đến như việc đa dạng hóa các sản phẩm từ quế như tinh dầu quế, đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, quế thanh, quế vỏ, quế điêu thuốc hay sơ chế thành bột quế. Những minh chứng trên cho thấy tư duy đã mở đường để người dân phát triển kinh tế bền vững. Có thể thấy sự chuyển đổi từ không chú trọng đến nhu cầu của thị trường, chỉ sản xuất thứ mình làm ra chứ không sản xuất thứ thị trường cần, sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng và sản lượng đã được thay thế bằng việc tạo ra những sản phẩm mà thị trường thiếu và cần, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị cho cây trồng, từ đó nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, người nông dân Yên Bái đã chủ động tạo ra chuỗi liên kết trong chế biến sâu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, góp phần hạn chế tình trạng bị tư thương ép giá hay được mùa mất giá, đang mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh xảy ra trên cả nước, trong đó Yên Bái cũng không phải là ngoại lệ. Điều đau lòng là nguyên nhân ở các trường hợp tai nạn giao thông này do các bậc phụ huynh đã giao xe cho con mình khi trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
Camera hành trình của chiếc xe ô tô ghi lại cách đây không lâu tại huyện Lục Yên, một thanh niên điều khiển xe mô tô do lái xe với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái đã đâm trực diện vào đầu ô tô chạy ngược chiều, cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp đối với thanh thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện trên 50 phân khối. Khi điều khiển phương tiện trên 50 phân khối, do thiếu hiểu biết các quy định về luật giao thông đường bộ, do tính cách bồng bột, thích thể hiện bản thân, nhiều em chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một tay hoặc bốc đầu để quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Thậm chí có trường hợp chạy quá tốc độ, khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, còn dồ ga lao thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Em Hoàng Tuấn Linh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu đi tưởng sáng à trưa này nắng cháu đi sớm để đi kiểm tra. Đi đến đây gặp các chú mà nắng quá không để ý được bị các chú bắt lại. Lần sau cháu đi mũ đầy đủ đi chấp hành luật an toàn giao thông ạ.
Theo báo cáo từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 13 trường hợp tai nạn giao thông đối với người dưới 18 tuổi, mà hầu hết các vụ tai nạn giao thông lần này đều do các em là người trực tiếp điều khiển phương tiện. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cũng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc quân tỉnh về việc là tăng cường công tác tuần tra giám sát xử lý với các nhóm học sinh thanh thiếu niên điều khiển các phương tiện không đủ độ tuổi. Thì thông qua các tuần tra giám sát và các nắm tình hình thì đội chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp là các cháu là thanh thiếu niên chưa đủ độ tuổi điều khiển các phương tiện và bằng các hình thức là biện pháp nghiệp vụ là tổ chức là xác minh truy xét kiểm tra bằng các hệ thống camera của khu đô thị thông minh để từ đó anh em lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi có căn cứ để tập trung vào xử lý và truy xét với các nhóm hành vi trên. Và thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì chúng tôi đã kết hợp với cả gia đình với nhà trường để tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các cháu nó chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ.
Luật giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Đồng thời, hành vi giao xe mô tô 2 bánh, 3 bánh cho người chưa đủ điều kiện, điều khiển cũng là hành vi phạm luật. Mặc dù quy định là vậy nhưng rất dễ nhận thấy tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối là rất phổ biến. Hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt cảnh cáo đối với người từ 14 tới 16 tuổi và phạt tiền từ 400.000 đồng tới 600.000 đồng đối với người từ 16 tới dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe máy trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người, thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ có thể đối diện với án phạt tù, tùy theo mức độ thiệt hại. Do đó, các phụ huynh cần nêu gương chấp hành pháp luật cho con em mình, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.